cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-siêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một người bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người, nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: "Này anh, tội anh được tha cho anh rồi." Các kinh sư và người Pha-ri-siêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Đức Giêsu nói với người bại liệt: "Tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau: "Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em thấy câu kết bài tin mừng ngày hôm nay, những người dân thấy Đức Giêsu đã chữa lành cho người bại liệt, đứng dậy vác chõng mà về, thì họ reo lên rằng: "Hôm nay chúng ta đã thấy những điều diệu kỳ." Và điều ấy ở giáo điểm tin mừng, mỗi ngày anh chị em đến đây cũng thấy những điều diệu kỳ. Điều diệu kỳ mà anh chị em thấy ngày hôm nay, đó là một người vẫn được tiếng là tiếng tốt, nói to, nói rõ. Ngày hôm nay người ấy không nói được. Chúng ta đã thấy những điều. Anh chị em cầm cái quạt lên. Chúng ta đã thấy những điều diệu kỳ. Chúng ta đã thấy những điều. Chúng ta đã thấy những điều. Đó, điều diệu kỳ là như vậy. Không ai dám nói rằng mình khỏe mãi, mình tốt mãi được. Hôm nay mình khỏe, ngày mai có thể là mình... Nói đi. Hôm nay là mình khỏe, mai là mình có thể là mình... Hôm nay là mình mập, mai có thể là mình... Hôm nay là mình giàu, mai có thể là mình... Đập máy lên. Hôm nay là mình đẹp, mai có thể là mình... hôm nay là mình đạo đức, mai có thể là mình tội lỗi. Mày thiệt, hôm nay là mình tội lỗi, mai có thể là mình không chắc, không chắc. Chỉ có chắc chắn là hôm nay tôi đạo đức thì mai có thể là tôi tội lỗi. Hôm nay tôi sống thì mai có thể là tôi chắc không? Chắc không? Hôm nay tôi giàu, mai có thể là tôi. Đó, cho nên tôi thấy rõ, Chúa cho tôi thấy được mới buổi sáng nói rất ngon, chưa nói cũng vẫn còn ngon, ngủ dậy là không ngon. Không biết được đâu thưa anh chị em. Cho nên không ai dám cao ngạo bảo rằng mình sẽ giàu mãi, mình sẽ đẹp mãi, mình sẽ khỏe mãi, mình sẽ đạo đức mãi. Không ai dám nói chắc được điều đó. Và hôm nay anh chị em đến giao điểm tin mừng sẽ thấy vô số những điều kỳ diệu. Những điều kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Đó là Chúa làm cho biết bao nhiêu người đau ốm bệnh tật được chữa lành, biết bao nhiêu người tội lỗi được ơn quay trở lại, biết bao nhiêu người khô khan được ơn đạo đức, bao nhiêu người bỏ xưng tội lâu năm được trở về với tòa cáo giải. Nhưng mà vì thế mà có nhiều ghen tức, có nhiều người bực bỏ, có nhiều người khó chịu, có nhiều người nói rằng là bởi bàn tay Chúa quỷ mà chữa quỷ. Khi Chúa chữa quỷ, hôm nay khi mà Chúa nói tội anh đã được tha, thì người Pharisêu, những người thông luật ghen tức và bảo rằng ông lấy quyền gì mà tha tội. Họ không nhận Đức Giêsu là Chúa. Họ không nhận Đức Giêsu là Chúa. Cho nên khi nghe Đức Giêsu tha tội cho người ta thì họ bảo rằng là ông này là người thường mà dám nói rằng tha tội cho người khác, và như vậy là phạm thượng, như vậy là phạm thượng, không được phép làm như thế. Họ ghen tức với Đức Giêsu. Đức Giêsu biết được, Đức Giêsu biết được, biết được. Nói mãi nó không ra hơi. Đức Giêsu biết được. Vỗ tay. Nói. Đức Giêsu biết được, họ nói được, biết được. Đức Giêsu biết được những ý nghĩ của họ, cho nên Chúa nói một là tội con được tha, hai là vác trống mà về, đường nào dễ hơn? Một là tội con được tha, hai là vác trống mà về, cái nào dễ hơn? Cái nào dễ hơn? Đối với Chúa, cái nào cũng dễ hết, không có cái nào là khó. Đối với Chúa, cái nào cũng dễ. Đối với Chúa, mọi sự đều có thể. Mọi sự đều
có thể.
Mọi sự đều
có thể.
Cho nên Chúa tha tội và Chúa chữa lành cái nào cũng như nhau. Nếu người ta tin vào Chúa thì Chúa tha tội. Nếu người ta tin vào Chúa thì Chúa chữa lành. Cho nên tại giáo điểm tin mừng này, Chúa ban ơn phần hồn, Chúa ban ơn phần xác. Phần hồn là tôi còn đã được tha, phần xác là trỗi dậy vác trọng mà về. Cái nào cũng dễ hết. Cho nên anh chị em đến đây, chúng ta chứng kiến được biết bao nhiêu những điều lạ lùng Chúa làm. Nếu chúng ta tin, nếu mình có lòng tin thật, nếu nếu mình có lòng tin thác thì Chúa sẽ ban ơn. Và những anh em khác, chúng ta thấy người bại liệt không thể đi được, không thể đến được, vì người ta quá đông. Ở đây cũng thế, khi mà người ta quá đông thì chúng ta đưa những người đau bệnh đến, chúng ta đưa người đau bệnh đến để họ được chữa lành. Chúng ta khênh những người đi xe lăn đến, chúng ta đưa những người bị ung thư đến, vì lúc đông quá không có chỗ cho chúng ta. Cho nên người ta thả người bại liệt từ trên nóc nhà thả xuống. Còn ở đây anh chị em mình đưa những người ở đây anh chị em mình đưa những người đau bệnh đến và xin Chúa chữa lành. Ở đây anh chị em mình dẫn những người tội lỗi đến và những người tội lỗi ấy được Chúa chữa lành bệnh thần xác cũng như là bệnh tâm hồn. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta thấy hôm nay Chúa làm những điều kỳ diệu. Hôm nay Chúa làm những điều
kỳ diệu.
Anh chị em giơ cái quạt hoặc là cuốn tập san, nhờ mẹ đến với Chúa lên và nói: hôm nay Chúa làm những điều
kỳ diệu.
Hôm nay Chúa làm những điều
kỳ diệu.
Đây là những điều kỳ diệu. Mời anh chị em lắng nghe. Sau mỗi lần những chứng nhân lên thì chúng ta thay vì hallelujah tạ ơn Chúa thì chúng ta nói: hôm nay Chúa làm những điều
kỳ diệu.
Mời cô lên đây. Con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ con.
Nói to lên.
Dạ con là con đến đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho đại gia đình của con. Bởi vì con được ơn rất là nhiều, nhưng mà ơn lớn lao nhất đối với con đó là Chúa đã ban cho con nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Và con đã về đây và cầu nguyện và con được chữa lành bệnh, với là ơn trở về và của anh chị em trong dài đại gia đình của con ạ.
Trời. Thứ nhất là con được biết lòng thương xót Chúa và được chữa lành như thế nào. Chú khó nói to lên.
Yeah. Con thưa cha là con phải cảm ơn chồng của con là năm 2018-2017 là đưa con đến cha Diệp.
Con được ơn lòng thương xót Chúa đây như thế nào?
Dạ con đã đến đây và lần đầu tiên thì con ở đây 5 tiếng đồng hồ và con đi cầu nguyện cho con trai và con dâu của con và cháu của con, nhưng mà lấy được ơn Chúa chữa lành bệnh mất ngủ của con là 25 năm và bệnh đau đầu của con là 25 năm và bệnh mất ngủ của con là 2 năm ạ.
Con của con
Dạ.
Con quay về với Chúa như thế nào?
Dạ, ơn quay về với Chúa là tất cả bảy sáu anh em của.
Con.
Anh trai của con là 40 năm mới xứng tội cách đây 2 tuần ạ.
Anh của con là 40 năm bỏ Chúa mới quay về với Chúa. Hallelujah.
Và chồng của con là lấy con 30 hơn 30 năm nhưng mà
ai?
Trở về mới chồng của con ạ, chồng của con là Phêrô Nguyễn Trương Thắng ạ, và bỏ lấy con thì 30 hơn 30.
Bao nhiêu năm bỏ Chúa?
30 năm luôn ạ.
Và anh nữa?
Rồi em trai của con là 10 năm bây giờ cũng đã xưng tội chú Lê ạ. Chị gái của con thì 5 năm cũng đã bỏ Chúa và thờ Phật, rồi là cháu đây, anh rể của con là người ngoài đào cho nên là...
Chị của con bao nhiêu năm?
Dạ 5 năm ạ.
Rồi cứ vậy.
Rồi em gái của con là 4 năm cũng là người lấy người ngoài đào, mà bây giờ nhờ đai của lòng thương xót của Chúa thì lần đầu tiên con đi về và con mua đai về con đưa cho tất cả mọi người, rồi là cứ ở trong anh em thì mỗi người lại truyền cho mỗi người, và đồng thời là cùng đất rất là nhiều người để con đến đấy là lần thứ 6 và con cũng đã mua rất nhiều đai và tường ảnh và tất cả những cái nhân của lòng thương xót Chúa, và con cũng đã con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha đã cầu nguyện cho đại gia đình con và tất cả công đoàn đã nhớ thương cầu nguyện cho đại gia đình cùng con.
Chúng ta thấy cái cô này, chúng ta nói phải ngắt ra, nói dài chẳng chấm chẳng phẩy gì, nghe không có rõ. Mặc dù tôi khản tiếng, tôi cố gắng nói lại cho rõ là cô ấy bị bệnh mất ngủ bao nhiêu năm. Mất ngủ rồi
con bị đau đầu,
đầu 20 năm.
25 năm.
Mất ngủ là 20 năm. Đau đầu 25 năm. Đấy là bệnh về phần xác. Chú nói là trỗi dậy vác trống mà về, thì cô này mất ngủ 20 năm, đau đầu 25 năm. Đó là bệnh về phần xác. Hôm nay Chúa đã thực hiện những điều mệt quá. Hôm nay Chúa đã thực hiện những điều, và ơn phần hồn là thứ nhất là người 40 năm. 40 năm là anh trai 40 năm, người chồng 30 năm, tiếp
chị gái
5 năm,
em trai là 10 năm,
em trai 10 năm,
em gái
4 năm. Đấy là bằng đó người đã bỏ Chúa 40 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, 5 năm, và những người này được ơn quay về với Chúa là nhờ cô này đã đến đây và nghe giảng được ơn chữa lành, đem đài lòng thương xót về cho những người bỏ Chúa. Họ đang nghe và họ đã được ơn quay trở về với Chúa, đúng không?
Dạ thưa cha, đúng ạ.
Lần sau cô cứ nói, cô tập cô nói từng câu từng đoạn một như vậy ta dễ nghe hơn. Cô làm một đầu từ đầu đến cuối, không có chấm phẩy người ta không có nghe. Làm tôi phải lặp lại. Anh em nghe rõ không? Rõ không? Hôm nay Chúa đã làm những điều. Hôm nay Chúa đã làm những điều. Đó là nhờ cái đài lòng thương xót Chúa đây. Và bây giờ tôi gửi tặng cho cô và gia đình cô. Cô ráng tặng cho mỗi người một quân lịch lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng nha.
Cảm ơn cha con.
Đây là lịch lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng. Mỗi gia đình công giáo, công đoàn lòng thương xót Chúa cố gắng có quân lịch lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng với mỗi tháng, để chúng ta có được Chúa ở trong gia đình của mình. Cô mua và gửi tặng cho gia đình của cô. Xin Chúa chúc lành cho cô. Rồi xin mời người kế tiếp. Rồi bà đứng ở trên này đi.
Dạ con là Nguyễn Thị Đào ở Campuchia. Con cũng có một cái chứng bệnh.
Bao nhiêu tuổi?
62 tuổi con
bệnh. Khoan từ từ lúc nào cũng bệnh. 62 tuổi ở Campuchia bao nhiêu năm?
Ở Campuchia cũng lâu rồi, 20 mấy năm rồi nghe ta.
Thôi,
cha,
dạ. Bạn bè được, được, được.
Mẹ cha, giờ con cũng bệnh 2-3 năm nay rồi. Con cũng nghe là Chúa cha đây để chữa bệnh những con, nghe con đến đây và con cũng nhờ ơn cha Chúa để chữa được cái con được lành mạnh bệnh con.
Bệnh gì?
Bệnh con thoái hóa cột xương sống, viêm khớp bao tử, đó lại giờ đường ruột nữa. Giờ nay con cũng lành mạnh rồi, con cũng đến đây để tạ ơn Chúa.
Bà từ Campuchia mà ai giới thiệu cho bà biết ở đây?
Dạ, cũng nhờ chị Hường đó, chị mà nhắn tin cho biết rồi con cũng theo lần dây của chị Hường á. Chị Hường ở Thánh An đó cha. Rồi con mới xuống đây được 2 lần, lần này nữa là 2 lần.
Campuchia bị bệnh và lần thứ nhất đến đây được chữa lành, lần thứ hai quay về đây để tạ ơn và làm chứng. Chị là bên Campuchia, chị theo đạo nào?
Dạ.
Đạo nào?
Đạo cũng...
Tại vì tôi khản tiếng đầu với đạo. Đạo. Đạo nào? Đạo.
Đạo nào phải không cha cha? Con. Cha ơi con là ngoại đạo. Con nghe không rõ, cha cũng tha thứ cho con nghe. Con người ngoại đạo quá cha.
Bà tin vào Chúa chưa?
Con tin là một Chúa thương xót mà chữa cho con được lành mạnh. Con cũng thành thật biết ơn Chúa, ơn cha.
Rồi bà đem này về nghe nhé. Về Campuchia. Đem về Campuchia.
Có một người già ở đó cũng 60-70 tuổi mà cũng nghe như vậy, cũng muốn cần xin cha cho mỗi một cụ một cái. Con về tặng cho 2 cụ đó nghe giấy.
Campuchia mà khốn cơ.
Con cái nữa.
Hả? Cha cho con xin cái nữa, bị 2 cụ. Cảm ơn cha, cha.
Con thưa cha và cộng đoàn, thì con là Lương Thị Nương trong Thanh Hóa ngoài Bắc, và đây con năm nay 52 tuổi, con ngoại đạo.
Thì,
con ngoại đạo ạ. Thì con vào đây thưa cha là con được 2 ơn. Ơn thứ nhất là bạn con là với con là ung thư năm 2014. Tháng 4 năm 2018 bạn con đi khám thì nó di căn vào xương với vào phổi. thì bà con bảo thôi thì ở đây mà chữa đi, nhưng con có mỗi 2,5 triệu thôi thì mày lấy tiền đi, tao đi về 100 thôi, chứ là bạn ở lại thì đến lúc bố chụp thế nào rồi, bố nó sẽ căn vào phổi vào xương. Phòng trách mới nhà ho nhiều lắm, tiêm cho 2 tháng mà ba bác sĩ tiêm không có khỏi. Chứ bảo chứ thì chị ơi em vào, em đi dưới Hà Nội em nghe nhiều lắm, người ta bố vào chỗ Cha Long, chỗ nhà bè đó, bố chứ tao có biết nhà bè là nhà nào, thì mày cứ đi đi.
Nhà bè là nhà nào?
Em cứ đi đi rồi khỏi rồi về bảo chị với, bây giờ bệnh mày như bệnh tao, mà mày khỏi là tao mừng, mà tao khỏi là mày mừng. Giữa thì bạn đi vào đây ha một lần, giữa về điện cho con, giữa là bảo có đỡ không, giữa bảo đỡ chị Nương ạ, giữa thì mừng rồi, thì bây giờ mình phải lo cho mình thôi, chỗ nào mà tin tưởng thì mình phải đi đến đó. Thế thì đến bữa nào mày đi nữa, hay hai này em vào em chuyển đi cái cho em lại đi vào, chị có đi không? Bảo thôi thì để tôi sắp xếp tiền, tao mà đi phải đi bằng máy bay thôi, bởi vì là tao nôn lắm. Giữa thì chị, giữa thì em đi nhá. Ừ, thế thì đi lần thứ hai về thì bố chị Nương ơi, em bác sĩ tìm đi cho chụp tổng quát CT cho em, bảo là em khỏe em đỡ rồi, mà không trách cũng trách, mà mày khỏe là đúng. Thôi thì lần này tao đi, cho tao số điện, trước thì cho tao số điện là Cha Long với lại đường vào, thì con đi ra chợ là con cũng loan chuyển, con rủ chị em là con rủ được 6 người, đoàn con đi được 6 người, thì trong đây có 2 người là đạo gốc với đạo ngoạn, còn 4 người là người không đạo.
Đạo gốc về đạo ngoại, 4 người. Đạo gốc hay là đạo ngoại, rồi còn là ngoại đạo. Rồi sao nữa?
Rồi con rủ 4 người đi vào đây, thế là hôm nay là con là ngày thứ 10 là cha đặt tay và con cầu Chúa. Thì nói chung là ai cũng khen khỏi bệnh, đỡ bệnh. Có chị này cùng đi với con, đây là bệnh tiêm. Nói chung là quét một cái sân là phải nghỉ 3 lần, mà đi từ ngõ đi ra hàng vô quán về là phải ngồi ngoài ngõ. Giờ vào đây, giờ bỏ vào đây đông người, mày có thế nào không? Bố vào đây rằng mà em khỏe lắm, mà em không có ra mồ hôi, mà em cũng không lạnh chân tay nữa, em được ăn ngon cơm ngủ ngon lắm. Giữa rằng mày có hết tiền hay còn tiền thì ta đi rửa bát thê, ta ở đây lại mấy bữa nữa. Giữa thì giờ thì con cũng điện về cho con trai nhà con với gia đình con, bảo vào đây mẹ khỏe lắm con ạ, hay là mẹ đi rửa thuê lấy 1 tháng là bác là con mẹ nằm trong đây mẹ cầu lại Chúa với lại đặt tay cho cha, đặt tay của mẹ khỏe, khi nào là mẹ về cứ mẹ khỏe là bay mừng rồi. Chứ vừa mẹ ở thì ở, nhưng mà nói thế thôi, con bàn với đoàn con thì biểu là thôi thì người ở người đi, thế thì ta cứ về đi rồi là ta lại tính sau. Rồi đó là một ơn, còn một ơn thứ hai.
Thứ hai.
Vâng, ơn thứ hai thì con là cũng bị ung thư vú trái, là cũng đi mổ với bạn con là năm 2014, thì đến giờ con đi hay đi khám định kỳ hàng tháng, thì là tế bào con là 3 lần là nó không có sụt, nó lúc nào cũng 20 rồi lên 21 rồi là lên 22. Thì con cũng sợ, với lại con thoái hóa chèn đẻ đệm đến 16 năm nay rồi, con cũng nhức, thì con cũng vào đây, nhưng 10 ngày nay là con tin tưởng, là con cầu xin Chúa và cha đặt tay là con thấy khỏe nhiều, và con cũng tự tin là con sẽ chiến thắng về bệnh của con, là con nhờ lạy Chúa Giêsu là cầu xin cho con để khỏi bệnh. Thì đến bữa kia là các con bay về rồi, thì con cũng nhờ cha và Chúa và cộng đoàn để cầu nguyện cho con. Cũng có ít lòng nhiều, có con cũng ốm đau đấy, nhưng mà con cũng thấy nhiều người cũng khổ tạt cũng thương, thì con cũng có mua 10 cuốn lịch này con tặng cho có được một cái gì cho những người cho nó khổ đấy.
Rồi xin cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa anh chị em, một người ngoại đạo được ơn chữa lành và rủ những người đạo ngoại đến với lòng thương xót Chúa. Không những vậy mà còn làm mướn kiếm tiền và mua lịch lòng thương xót để gửi tặng cho những người khó khăn hơn. đây là một gương sáng cho chúng ta, những người công giáo, biết gì loan truyền lòng thương xót Chúa. Hôm nay chúng ta đã thấy những điều. Hôm nay chúng ta đã thấy những điều. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời ông.
Thưa cha, con Đặng Duy Dân ở tỉnh Lâm Đồng. Chúa
to lên.
Ở tỉnh Lâm Đồng xuống, con năm nay là 60 tuổi. Thì con, gia đình con đã được hai ơn Chúa chữa lành bệnh. Ơn thứ nhất tên là vợ con bị cái bệnh hở van tim, với cái bệnh cao áp huyết, 10 năm uống thuốc, cứ 1 tháng 30 ngày uống mà không khỏi. Thì vừa rồi nghe cái giáo điểm tin mừng đấy thì là con cho vợ con đi 2 buổi. Thì bây giờ vợ con là hết, khỏi hết và lên được 5 ký ạ. Ơn thứ hai là bản thân con bị bệnh tràn dịch phổi, với cái bệnh viêm đại tràng mãn tính, với cái bệnh viêm xoang, không có cách gì chữa cả. Thì con thấy vợ con đi về khỏi thì con cũng đi, lần này lần thứ hai mà con cũng khỏi hết rồi ạ. Con xin hết ạ.
Anh tên gì?
Dạ con tên là Dân ở tỉnh Lâm Đồng.
Anh đạo ngoại hay ngoại đạo?
Dạ con ngoại đạo ạ.
Sao anh biết ở đây mà anh đến?
Dạ con có cái bà hàng xóm là bà bên công giáo, bà cho nghe cái đài, thì con mới hỏi thăm rồi con theo cộng đồng của dân Chúa con xuống đây.
Dạ đã có đài chưa?
Dạ con có họ cho một cái rồi ạ.
Dạ, có muốn lấy nữa không?
Dạ có ạ.
Ta thấy đạo ngoại mà họ sẵn sàng lấy. Nếu mà lấy cái này anh làm cái gì?
Dạ con lấy cái này á là con đi bán vé số, rồi nếu mà có người nào cần á là con nhường cho họ.
Hôm nay chúng ta thấy những điều.
Điều.
Điều. Ta thấy một người ngoại đạo đi bán vé số, vậy mà cầm xin thêm cái đài để lúc mình bán vé số gửi tặng cho những người khác. Ta thấy đi bán vé số mà còn biết loan báo lòng thương xót Chúa. Những người có đạo có làm chuyện đó hay không? Mỗi người chúng ta suy nghĩ lại. Thích cái gì? Thích cái lịch không? Lịch thích không?
Có ạ, con thích ạ.
Đây, tặng cho.
Dạ. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Dạ con thưa chủ, con thưa cha, con là Trần Văn Hào ở một vùng cao của Hà Tĩnh. Con được ơn của chủ là vì còn một người cùng bên lương là tự nhiên đến thăm con khi trong lúc con đang ốm đau, thì cho con mượn một cái đài. Từ đó con nghe cái đài đó có lòng tình thạc của chủ, con cảm nhận được lòng thương xót của chủ bao la, và con sẽ luôn luôn được đọc và con muốn được là trở thành người bên đạo. Vì trong lúc đó thì con đang đạo thì cũng rất được là nhờ sự giữ đốt của đứa con gái con cùng là cùng bên ngoài đạo, thì anh rất thương bố sinh ngày là cứ đi lề những lễ trọng mà từ nơi nhà con đi nhà thờ là có khi là có hàng trăm cái số, và có nhà thờ thì 30-40 cây. Đứa con gái con vẫn đi để cầu nguyện cho con, vì thế mà con lên làm chứng, vì con xin tin tưởng vào tình thả của Chúa, và cha đã gọi cho con một cái niềm tin rất là mạnh liệt để con tiếp tục cầu nguyện và tình thạc vào Chúa.
Nghe anh ông ấy nói, chúng ta nghe ông ấy nói thì mình nghĩ ông ấy là người có đạo hay không có đạo. Nghe nói hoàn toàn thấy từ cách nói đến tư tưởng là người có đạo. Nhưng ông có đạo hay không có đạo?
Dạ con hiện tại như thế chứ còn nào vì
ông là người không đạo, một người ngoại đạo. Thấy ông ấy bệnh đến cho ông cây máy, ông ấy nghe, ông ấy tín thác vào Chúa. Và đặc biệt, điểm đặc biệt thứ hai là đứa con gái của ông ấy là cũng người ngoại đạo, cũng người ngoại đạo mà đi lễ cầu nguyện cho bố, đi lễ 100 cây số. Nghĩ đi, ở đây có 1 cây số, 5 cây số, trời xa quá, trời mệt quá, trời vất vả quá, có đạo nhé, đạo gốc nhé, mà đây không đạo, đi lễ 100 cây số để cầu nguyện cho bố. Anh chị em nghĩ thế nào? Và bây giờ ông ấy là đang khao khát, ông mong ước cái gì? Ông có mong ước ông được theo đạo hay không?
Dạ từ nay trở đi con cũng xin hứa với cha với chú, thì lúc con về thì sẽ có một tổ của lòng nhân ái của sứ là sẽ đến rửa tội cho con và trang trí những bàn thờ về Chúa cho con, và con sẽ sẵn sàng theo Chúa.
Hôm nay chúng ta đã thấy những điều. Hôm nay chúng ta đã thấy. Đây, tôi gửi tặng cho ông tấm ảnh, vì ông sẽ rửa tội, sẽ làm bàn thờ. Tôi gửi tặng cho ông tấm ảnh này nhé. Tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà nó không sợ bể vì nó bọc plastic, rất là tiện, đem đi đâu cũng được. Ông cầm lấy nha.
Dạ, con cảm ơn cha.
Và tặng cho ông cuốn tâm thư lòng nhân hậu để ông biết về lòng thương xót Chúa. Gửi tặng cho ông cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Và gửi tặng cho ông cuốn nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi gửi tặng cho ông, gửi tặng cho ông gì nữa rồi, chẳng chuỗi có chưa, đây mọc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho. Hôm nay chúng ta đã thấy, hôm nay chúng ta đã thấy những điều.
Con chào Chúa, con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con tên là Maria Quý, con 62 tuổi, con ở giáo xứ Phong Mỹ, con ở Cẩm Thủy ạ. Con bệnh hiền 30 năm, thì con nhắn tin cho cha thì
bà bị cái gì 30 năm?
Con bị bệnh hiền ạ.
Hả?
Con bị bệnh hiền ạ.
Bệnh thở.
Nhưng mà bị con bị bệnh thở 30 năm ạ.
Hen suyễn.
Con nhắn tin cho cha mấy lần thì Chúa chữa lành cho con được được 5 bệnh ạ. Thì là bệnh thứ nhất là con bị thở 30 năm thì Chúa.
Hen suyễn 30 năm, chưa phải bệnh thở 30 năm. Thở có nghĩa là bệnh không? Hèn xuyên 30 năm là bệnh thứ nhất.
Bệnh thứ hai là con đau thần kinh nửa người rồi. 10 năm thì Chúa cũng chữa con khỏi rồi. Bệnh thứ ba thì con đau dạ dày 15 năm thì Chúa cũng chữa lành cho con rồi. Bệnh thứ tư thì con gan nhiễm mỡ thì 10 năm thì con cũng khỏi rồi ạ. Còn bệnh thứ sáu thì con đau các khớp xương thì Chúa đau khớp xương 20 năm thì Chúa cũng chữa lành cho con khỏi rồi. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn.
Rồi nhờ đâu mà biết cái dấu điểm tin mừng mà chúng ta nghe bà ấy kể 5 căn bệnh, toàn những bệnh 15 năm, 20 năm, toàn là những bệnh nani mà Chúa đã chữa lành cho bà. Nhờ đâu bà biết giao điểm tin mừng, bà đến đây bà cầu nguyện để được Chúa chữa lành.
Con gái của nó chuồng cái đài, nghĩa là con cứ nghe ngày nghe đêm, rồi con nhắn tin cho cha nghĩa là 5-6 lần, nghĩa là Chúa cho chữa lành cho con khỏi cả rồi ạ.
Rồi bà là người đậu gốc hay đậu theo?
Con đậu gốc ạ.
Gốc gì? Và tôi tặng cho bà Quân Lịch nha. Tôi tặng cho bà Quân Lịch lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi, mời bà.
Con chào cha, chào cộng đoàn. Con tự giới thiệu con là Anna Đặng Thị Thu. Năm nay con 61 tuổi. Con ở giáo xứ Phú Thiện, giáo phận Kon Tum. Con đến đây con làm chứng cho Chúa là con được khỏi năm thứ bệnh. Bệnh thứ nhất của con là con bị ốm liệt lão 3 năm. Mà anh em làng xóm tất cả mọi người, kể cả chồng con, mà bảo con là thế nào lần này bà cũng chết. Nhưng mà con cứ biết tâm trông cậy vào Chúa. Con bảo chồng con là bảo anh cứ nặng nghiêm, không tôi không chết đâu mà lo.
Em không bà hát cái bài em không chết đâu anh. Rồi cuối cùng chồng bà thì chủ bà là thế nào bà cũng chết, còn bà ấy thì bảo là em không chết đâu anh. Cuối cùng bà có chết không?
Không, cuối cùng thì con cứ hàng ngày là con đọc kinh cầu nguyện, rồi cứ khoảng độ 5 phút là con lại lại Chúa Giêsu xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi con. Bây giờ bệnh tật con nặng nề quá, mà con cái con đông như thế này, con mà chết thì con cái con nó vất vả.
Mấy đứa?
Dạ, 8 đứa. Bệnh thứ hai của con là tháng 9 năm 2017 thì con cứ thấy là con ốm đau liên tục. Thì con bảo chồng con là bây giờ thôi thì nó cũng sinh ra nhiều thứ bệnh lắm, thì anh chạy tiền cho tôi vào bệnh ung bướu để tôi khám xem là nó bệnh tật như thế nào. Nếu mà bệnh bình thường ấy thì đỡ lo, mà bệnh mà nặng ấy thì là để mình chữa sớm đi thì nó đỡ. Thì là anh chạy tiền cho con vào khám. Thì con vào ngay phòng đầu là người ta đã quyết định cho con là bệnh hạch ác tính. Thì hạch ác tính. Vậy xong là con cũng buồn lắm. Con cũng ngồi con khóc. Rồi là về con cái con nó mới nhắn tin cho cha để xin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con cũng đêm nào ngày con cũng đọc kinh cầu nguyện xin Chúa. Mà con thì lúc ấy là con phải đi về khám ở bệnh viện đấy là 2 tháng trời. Mà lần đầu tiên ấy con khám về đấy là con đi lễ lòng Chúa Thương Xót ở nhà thờ Trung Bắc đầu tháng đấy. Thì con không đến đây nữa, mà con khám 2 tháng trời, đến đúng vào ngày 13 tháng 12 năm 2017 thì là con được tin là bệnh viện bảo là bà khỏi hết bệnh rồi, không còn bệnh gì nữa, bà về.
Bệnh thứ ba.
Bệnh của con là bệnh thứ ba là bệnh sỏi mật. 15-16 năm nay rồi, nó to rồi. Nhưng mà con thì con chả đi khám gì hết. Thì đến lúc mà con lại vào đây tạ ơn Chúa này, xong thì con về con được khỏi hết mọi bệnh. Nhưng mà con lại không đi khám lại xem là thế nào. Thì đến lúc ấy là Chúa cho con xảy ra một cái câu chuyện là con bị viêm đường ruột. Xong là con đi khám bệnh thì bác sĩ bảo là bà chả còn bệnh gì nữa sớt. Vậy là con khỏi được bệnh men gan cao này, gan nhiễm mỡ này, rồi là sỏi thận này, với lại áp huyết cao. Là từ ngày con vào lễ Chúa lòng thương xót đến giờ là không phải uống thứ thuốc gì nữa. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn và tạ ơn Chúa đã ban cho con được khỏe mạnh như ngày hôm nay.
Bà nào nói to về sướng nhỉ? To rõ chính xác. Đây, tôi gửi tặng cho bà Quân Lịch lòng thương xót Chúa năm mới nha. Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi tặng cho cây quạt. Ngày thứ năm 13 tháng 12 K kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Anh chị em nhớ đến cầu nguyện tại đây với Đức Mẹ nha. Thứ năm 13 tháng 12 mời chị đến đây cầu nguyện kỷ niệm Mẹ hiện ra tại Fatima.
Con cảm ơn cộng đoàn lòng thương cho Chúa. Con là Anna Trần Thị Kho, con ở giáo xứ Văn Hải, địa phận Phát Diệm. Con được ơn chữa lành, con được năm ơn, chồng con hai ơn, con hai ơn và chắt con một ơn.
Bà mấy đứa con?
Dạ con bốn ạ. Và thì cho con được rất nhiều.
Hai ơn của bà trước.
Vâng, ơn của con thì con cảm ơn cha là mới cái tháng 8 vừa đây. Thì tháng 8 năm 2017 con bị tiểu đường, áp huyết cao, mỡ máu. Hai vợ chồng con vào đây, vào được 2 ngày để cha đặt tay cầu nguyện cho. Thì chồng con uống rượu thì về nhà con bỏ cha, bỏ nhưng bỏ vui vừa vậy. Vậy rồi còn con thì về thì khỏi hẳn huyết áp.
Đến giờ
con khỏi hẳn huyết áp mà lượng đường của con thì trước con đi mới bị thì con đi khám là 13,5. Nhưng đến giờ hàng tháng của con thì xuống chỉ còn có 6 hoặc 7 phẩy. Mà con vẫn khỏe mạnh bình thường. Khi con chưa có bệnh thì con vẫn bằng ấy ký, con không xuống, con vẫn khỏe mạnh. Và ơn tháng 8 năm 2018 vừa đây là con bị thoái hóa đốt sung lưng. Con bảo là không bao giờ con đau chân bao giờ mà sao nó đau thế này. Con đi khám ở huyện, người ta cũng nói là con thoái hóa 3 đốt sống lưng và con lên tỉnh con khám 2 lần thì người ta cũng nói như thế. Thì con về thì con cứ cầu xin Chúa. Con bảo và là con phải bò cha, con đi con phải bò, con là cứ đi 2-3 bước con lại bò, con lại đứng lên con đi. Thì con cứ khấn lòng thương xót của Chúa thì Chúa cho con đậu khoảng 1 tuần là con khỏi, đến bây giờ con khỏi hết thoái hóa rồi, là con khỏi hết. Xong con bị một cái tay này là do con làm một đêm, con chỉ có dở cái người này, còn cái tay con không thể làm được, con không làm được dấu. Lạy cha con thuật lại, con làm dấu thì con cứ đỡ vậy, con cứ làm dấu vậy, con làm vậy. Xong con kêu lạy Chúa, Chúa chữa con đi, Chúa và Đức Mẹ chữa con đi, chứ con làm dấu con đọc kinh vậy cũng không được thế vậy này. Mà qua có một ngày một đêm thấy là con nó xuống, nó bảo mẹ ơi sao mẹ đau như thế này mà mẹ không bảo con đưa đi, con ngỡ là mẹ ốm bình thường. Nó nấu cơm, nó bảo mẹ ăn cơm đi, giờ con chở mẹ đi chữa. Nhưng mà con không biết là Chúa cho con làm sao, con lại điện lại cho con. Con bảo con ơi thôi để đến sáng mai xem làm sao, để mẹ cầu nguyện Chúa xem làm sao. Qua có một đêm là sáng hôm sau con tay con khỏi hết, con không đau gì nữa, con lại tay con lại bình thường, còn con làm dấu cũng không làm được. Vậy con
chồng chị, lời ơn của chồng chị,
ơn của chồng con là chồng con quảng đậu, con lấy nhà con đến nay là 49 năm, nhưng mà khoảng 17 năm nay thì chồng con uống rượu, trước thì có uống trà. Xong khi vào đây tháng 8 năm 2017 về đây cầu xin cha đặt tay cho về thì đỡ xong rồi cứ con bảo là thôi thì, anh đừng uống nữa, uống vào thì bây giờ nó sinh bệnh đặt ra mà rồi là không thể chữa được đâu, các con nhà mình thì nghèo. Vậy là nhà con uống dần dần lại uống lên. Vậy cho đến tháng 8 năm 2018 này thì con cứ hàng ngày con cầu nguyện, con đọc kinh. Vâng, con đọc kinh thì con làm giàu thương xót thì chồng con chửi. Con làm giàu thương xót thì chồng con chửi. Cha cho con nói, chồng con nói tổn á. Chồng con bảo là mẹ mày lúc nào hạnh thương xót, thương xót cái nô. Nhà con chửi bạn, con bảo này ông ơi tôi làm sao, ông cứ thôi ông chửi đi, ông đừng chửi Chúa, ông mà chửi Chúa vậy thì Chúa phạt ông đấy. Vậy con lần chuỗi mân côi, con đọc kinh. Chồng con cũng chửi, nhà con bảo là lúc nào mày cũng mân côi toàn cầu, lúc nào mày cũng thương xót. Con bảo là ông không đọc thì thôi, ông để cho tôi đọc. Trước đây con đọc kinh thì toàn có chửi, nhưng từ khi con kêu xin không được, con kêu vậy chứ. Này Chúa, sao con xin Chúa điều gì Chúa cũng cho, nhưng mà sao con xin cho chồng con bỏ rượu mà Chúa không cho vậy? Vậy xong rồi con không làm gì được. Cái hôm đấy là cái cuối tháng 8 đấy, thằng em nó nằm ở trong Quảng Trị, nó về nó cho nhà con một can rượu. Trong vòng khoảng độ 5 ngày uống xong là quá ra trà. Uống ra là con biết là quỷ nó cám dỗ. Chửi à, con cứ lần chuỗi mân côi là xuống chửi con. Vậy xong rồi con mới bảo là tình hình này chắc là phải nhắn tin cho cha, con đã nghĩ rồi. Nhưng họ cứ bảo con về này nhắn tin cho cha cũng chẳng được cái gì. Cha chẳng nhắn lại, tôi nhắn 7-8 lần không được nhưng con không biết nhắn cha. Vậy con quyết tâm là thấy chồng con tối hôm qua con nói thẳng. Chồng con ăn lần chuỗi mân côi vì chồng con uống rượu chửi nhiều quá. Thì đêm con có những đêm con chỉ thức từ tối đến 4 giờ sáng là con đi lễ. Nhưng hôm đấy là 12 giờ đêm, con đang là 5 giờ thương xót. Thì chồng con xuống chửi con lúc 12 giờ đêm chửi ghê quá. Mà từ khi con lấy nhà con 49 năm chưa bao giờ nhà con nói những câu đấy. Thì con nghĩ ngay là quỷ nó cám dỗ. Vậy xong rồi chồng con cầm một con dao đứng ở miếng. Mà từ khi con lấy nhà con chưa bao giờ có cái câu đấy. Nhà con chửi.
Bây giờ cuối cùng sao? Cái đó
cuối cùng. Bây giờ nhà con khỏi uống rượu. Hơn 3 tháng nay gia đình con vui vẻ. Không còn trước đây thì khi nhà con uống rượu về thì con lo lắng và chửi bới. Mà chửi thế nào chửi con cũng chịu được. Nhưng mà lại cứ...
Bây giờ sao?
Bây giờ nhà con khỏi rồi.
Hôm nay chúng ta đã thấy những điều. Hôm nay chúng ta đã thấy những điều. Rồi, thưa gửi tặng cho chồng chị, gia đình chị kia, lịch lòng thương xót Chúa nhé. À, có máy chưa?
Dạ, con có máy rồi, nhưng mà có một nhà con cứ, hễ mà con chưa nghe được nhà con lại lấy mất. Lại nghe con bảo mỗi người nói thế, nhưng mà con bây giờ lại cái biến cố mới cho con vào đây được đến ngày thứ 4. Thì bây giờ con đang muốn cha và cộng đoàn cầu.
Rồi, xin cho chú anh cho chị. Rồi. Vâng. Thưa anh chị em, từ một người chồng mà chửi Chúa như vậy, rượu chè như vậy, mà được Chúa chữa lành, bây giờ là nghe máy lòng thương xót Chúa mà giành lấy vợ của vợ mà nghe, mà bây giờ bỏ rượu, mà bây giờ gia đình hạnh phúc như vậy. Chúng ta thấy hôm nay Chúa đã thực hiện những điều. Bà được ơn gì của Chúa?
Con được 4 ơn. Là con bị đau bao tử, đau đường ruột. Mới lại con bị vòng họng nó bị ung thư giai đoạn cuối. Thế là người ta chụp 3-4 phô ảnh. Người ta bảo bà này thì thế nào cũng chết, chết sớm. Thế là bảo về thôi, có cầu nguyện với Chúa là Chúa cho khỏi. Con đến đây 3 lần, 5 lần rồi. Là con cầu xin Chúa cha đặt tay vào con là 5 lần là con khỏi. 5 thứ bệnh con khỏi hết. Con bị đường ruột mới lại dạ dày, mới lại con máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Là con khỏi hết rồi. Cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con khỏi.
Thế bà tên gì?
Con là Nguyễn Thị Cậy, ở Nhi Bưng Kè.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 75 tuổi.
Sao bà từ Bưng Kè 75 tuổi mà bà biết giáo điểm Tin Mừng này bà đến?
Vâng, đoàn chúng con đi tuần nào cũng đi 3 lần. Cho nên là con biết, con đi theo mấy họ. Cảm ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con xin hết.
Tặng cho bà quân lịch lòng thương xót Chúa nhé. Xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi.
Dạ, con ăn nà là Võ Thị Nhiệm ở giáo xứ Kim Châu, giáo phận Quy Nhơn. Con đến đây xin làm chứng cho Chúa là 5 căn bệnh. Thứ nhất là con bị ung thư gan, ung thư tuyến giáp và u vú. Thì con có đến Chí Hòa, khi cha ở Chí Hòa thì con có đến đó nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì nay con cũng đã khỏi rồi. Và hai căn bệnh gần đây nhất, cách đây 2 tháng, con bị u, bị hạch nó chạy đầy cổ, xung quanh cổ con là hạch không và hai bên nách của con là hạch không. Cho nên là con có tới giáo điểm Tin Mừng nhờ cha đặt tay và cầu nguyện cho con, thì con cũng đã khỏi rồi. Và căn bệnh cách đây 1 tháng thì con đã bị u tuyến giáp, đó là ung thư. Thì con có tới, con đặt tay, cha đặt tay cho con và con nói cha là con bị u ở cổ, cho nên cha giúp cổ con 3 cái và cha thôi trong bụng con 1 cái. Thì khi bác sĩ cho con á, là về là coi như chuẩn bị tinh thần vô mổ, thì con đi xét nghiệm hết tất cả chuẩn bị mổ, thì khi siêu âm á, thì cái u con nó mất tiêu mất.
Hôm nay chúng ta đã thấy điều chúng ta đã thấy hôm nay chúng ta đã thấy.
Và con nay tới đây con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con đã dẫn theo cái đoàn con 16 người. Dạ, con ở giáo xứ Kim Châu thuộc miền Trung, địa phận Quy Nhơn.
Thưa người thân chị, con lấy lòng thương cho Chúa nha. Gửi thân cho chị.
Dạ thưa cha, con có món quà nhỏ để gửi những người cơ nhỡ khó khăn. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị nhiều. Chúc lành cho chị. Xin mời.
Dạ, con đòi ơn Chúa, cảm ơn cha cùng chào cộng đoàn ạ. Gia đình con được 4 ơn từ lòng thương xót Chúa. Dạ, con xin kể ơn của mẹ con là ơn thứ nhất. Khi mẹ con bị đau bệnh thì con chở mẹ con lên bệnh viện 108 Hà Nội. Mẹ con điều trị thì bác sĩ nói là mẹ con u đại tràng và tất cả các bệnh ở trong người đều nhiễm. Thế khi bác sĩ cho uống thuốc được 1 tháng thì bác sĩ nói rằng nếu những cái u đấy không phát triển thì không mổ, mà phải phát triển là phải mổ gấp. Thế khi con về thì con cho mẹ con vào trong này cầu nguyện và xin lòng thương xót, cũng như là được cha đặt tay. Thì đến khi về con cho mẹ con trở lại bệnh viện kiểm tra thì tất cả đều mất hết. Con không tin, con bảo bác sĩ ơi, bệnh của mẹ em là rất nặng mà có khối u ở trong đại tràng ấy, thì bác sĩ làm nào cho rõ hơn. Thế bác ấy đã cho mẹ con gây mê và kiểm tra lại tất cả, thì mẹ con không còn một bệnh gì nữa. Con mừng quá. Lúc ấy chúng con
hôm nay chúng ta thấy điều đã thấy điều.
Dạ, còn ơn thứ hai là mẹ con mắc bệnh trầm cảm 15 năm và bệnh cũng nặng lên gần như là tâm thần đấy chứ ạ. Thế khi về nhà thì mẹ con điều trị thuốc cũng chẳng đỡ, đưa mẹ con vào bệnh viện, vì con là quân quên giới thiệu con ở Hải Phòng. Mẹ con điều trị ở bệnh viện tâm thần Hải Phòng thì điều trị một thời gian dài, người ta chỉ cho mẹ con uống thuốc ngủ thôi. Vào thì cứ nằm đi bì mà đi ra mẹ con cứ như là robot ấy, đi thẳng thì mắt nhìn thẳng mà đi ngang thì mắt nhìn ngang. Chúng con buồn lắm, không biết sao được mà bệnh cũng không đỡ, thì con lại cho mẹ con về xong rồi điều trị thì bệnh này cũng càng quá lên. Nghe thì tiếng xe, tiếng còi, tiếng sợ, con cái đến đều chạy, rồi thậm chí ra cả vườn chuối ngồi. Con không biết làm sao được. Thì năm đấy con nghe thấy cha về Thái Bình là năm 2012 hay 13 rồi đấy, con không nhớ nữa. Thì em gái con nó có chở mẹ con sang bên đó thì là nhờ cha đặt tay. Thì ngày đấy ở quê cho con là người ta chỉ truyền là cha trong người cha con đường điện cao lắm, chắc cha đặt tay là bệnh gì cũng khỏi hết. Thế khi mà mẹ con được cha đặt tay về thì từ đấy đến giờ là bệnh của mẹ con đã hết. Bây giờ mẹ con đã trở thành là người hoàn toàn bình thường ạ. Con rất là vui mừng, cảm ơn Chúa, cảm ơn. Dạ, còn một ơn đặc biệt nữa là đối với bố con, cũng trong thời gian vừa rồi xảy ra là khi bố con rất là khỏe mạnh. Nhưng mà hôm nay con cũng nói thật vì bố con tự nhiên ho ra máu, thế là chị em chúng con cho bố con đi viện 08 kiểm tra, xong rồi người ta đưa sang viện ca để điều trị với kiểm tra. Thì khi trong quá trình kiểm tra thì bố con là giai đoạn cuối của ung thư phổi, không còn phác đồ gì điều trị. Thì khi bác sĩ nói rằng tốt nhất là cho bố em về để điều trị với, thứ nhất là bên các em là theo bên gì thì anh biết, nhưng nếu bên đạo thì cứ theo chữa thuốc thiêng liêng và dùng lá cây, chứ còn bây giờ bệnh viện là không có phép đồ gì đồ trị. Thế về chung con buồn lắm, chỉ biết khóc thôi, rồi là tối ngày đọc kinh cầu nguyện. Thì khi bố con đêm đến ho thì chỉ có con là ở quê thì gần nhà thì con chăm sóc, con cứ đấm, con cứ bóp, để con cứ lạy Chúa, con xin thương xót con, cất bệnh tật cho bố con. Con không dám đài van gì, chỉ xin người cất cái bệnh ho này đi, bởi vì ho ra máu, ho rất là khổ chứ, như một trái bóng cứ ngóc lên ngóc xuống mà không ăn được, không ngủ được. Thì lúc gặp bệnh của bố con đỡ dần, nên khi bố con bổ thôi cho bố vào trong chỗ gian ong để cầu nguyện, để nhờ cha cầu nguyện cùng cộng đoàn nữa. Thế khi mà chúng con chở bố con đi thì con rất là no, bởi vì bố con rất là yếu. Đi bệnh viện về thì người ta đến hỏi thăm là bố con không nói được, hạch chạy hết đầy người. Thế khi mà bố con đi vào trong này, đợt đấy là tháng 6, bố con đi được 10 ngày. Về thì ai cũng đến hỏi thăm ngỡ ngàng, bố con khỏe mạnh, nói được hạch cũng hết. Thế đến hôm nay, từ ngày đến giờ bố con cứ khỏe dần lên và con tin tưởng phó thác nơi Chúa. Và đến hôm nay con lại đưa bố mẹ con tới giao điểm tin mừng ở đây 10 ngày để xin ơn bình an sơn cầu nguyện và xin cha đặt tay ạ. Còn ơn... Dạ, còn ơn đặc biệt nữa là của con ạ. Con bị bệnh xoang trán là 15 năm mà con đi chiếu chụp nó mờ hết cái trán này mà đau lắm chứ. Con điều trị kháng sinh một tuần tới hơn chục nọ, mà mỗi ngày là con phải dùng 2 nọ mà vẫn không khỏi. Xong rồi bác sĩ bảo trán của con là vẫn mờ, mà đầu con đau, mà mặt con nó cứ sưng phù lên, mà lúc nào ngày nào con cũng phải uống tới 10 cốc cà phê để cho tỉnh táo để làm việc, mà con dùng vẫn không khỏi. Cuối cùng con cũng cầu nguyện và vào đây được cha đặt tay, thì đến nay bệnh con là cũng hết ạ.
Hôm nay chúng ta đã thấy những điều. Hôm nay chúng ta đã thấy những điều.
Dạ, con xin đổi ơn Chúa, cảm ơn cha cùng cộng đoàn ạ. Tên con là Rosa Bùi Thị Pha, con thuộc giáo họ giáo phận Hải Phòng. Dạ, con năm nay 43 tuổi.
Làm gì?
Dạ, con làm nông nghiệp.
Người tặng cho gia đình con lịch lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa để thứ năm 13 tháng 12 đến cầu nguyện với Đức Mẹ, và đây là tập san đến với yêu.
Con hôm nay con lên đến để con xin tạ ơn Chúa. Chúa đã ban cho gia đình con được 4 ơn. Chúa con được 1 ơn, cô con được 1 ơn và con được 2 ơn chữa lành về bệnh. Con kể chú con trước. Chú con ở phổi có một cái khối u, đi nằm ở bệnh viện 1 tuần rồi họ cho làm các cái xét nghiệm thì hạch nó nổi lên trên tới trên cổ. Bác sĩ nghi là bị ác tính, nhưng con gửi tin nhắn lên cho cha để nhờ cha cầu nguyện chữa lành cho chú con được gặp thầy, gặp thuốc, được ơn chữa lành. Thì đã được xét nghiệm được là lành tính. Con xin tạ ơn Chúa. Còn cô con ấy là bị mất ngủ 1 năm. Tuy nó chỉ là 1 năm ngắn thôi, nhưng mà nó giống như người bị tâm thần vậy đó. Cô con làm cái gì, lau nhà thì lau 2-3 lần, còn giặt quần áo cứ khô rồi lại lấy ra giặt nữa, không nhớ là mình làm rồi. Có dấu hiệu là bị trầm cảm. Đi khám bệnh thì bác sĩ cho là như vậy. Thì khi cô con ở miền Tây Kiên Giang, đi lên thành phố, thì con nói thôi cô ơi, để con đem dắt cô lên giáo điểm tin mừng nơi của cha Long. Thế con dắt cô lên thì được cha đặt tay, cha cầu nguyện. Thì cô con gọi điện lên cho con là cô đã được ơn rồi, cô ngủ được và cô hoàn toàn, cô thấy cô bình thường. Cô nhờ con lên làm chứng để tạ ơn Chúa. Còn con được 2 ơn. Ơn thứ nhất của con là con bị mất ngủ 1 năm. Rồi khi mà con lúc lần đấy là lần đầu tiên con lên đây, để con em con nó ở Biên Hòa, nó đi lên cha về, nó cho con cái máy con nghe. Rồi con mới cảm thấy là thôi chắc mình phải đi lên giáo điểm để xin cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì con lên lần đầu tiên thì con chưa có cầu cho con lại có một người bạn bị bíu cổ, cho nên con mới xin cho người bạn con được ơn chữa lành. Nhưng khi con về thì con lại được Chúa cho con được cái bệnh ngủ được, không phải mất ngủ 1 năm đó nữa. Và ơn thứ hai của con nữa là con bị một cái bulip. ở đường tiểu. Con đi khám, bác sĩ nói con là phải tiểu phẫu. Con rất lo sợ. Con cũng lên để xin ơn cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì con lên vài lần, thì con về đi khám thì nó biến mất tiêu rồi, nó không còn nữa. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hôm nay chúng ta đã thấy những điều. Hôm nay chúng ta đã thấy những điều. Hôm nay chúng ta đã thấy những điều. Để cha gửi tặng cho con khi lấy lòng thương xót Chúa nhé. Và đây là tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Và cái quạt thứ năm 13 tháng 12 đến cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima.
Con muốn một tấm ảnh lòng Chúa thương xót có được không ạ? Con
đây, đây tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Cầu được Thưa Thầy. Cầu được. Cầu được. Cầu được. Rồi bé. Bé này con chết đi.
Thì Kỳ lại nói.
Con nói đi.
Nói đi.
Dạ.
Nói đi.
Dạ con là Maria Đoàn Thị Mỹ Hạnh ạ. Dạ con của con á, là con làm chứng cho con của con, cháu bị viêm tay giữa, bị mủ và máu nó chảy ra, thì đi khám bác sĩ, bác nói là năm tuổi đến 6 tuổi thì may ra nó sẽ hết, chứ còn bây giờ là nó cứ bị thường xuyên, cho nên là con tới để cho cha đặt tay. Thì lúc cha đặt tay được cho cháu một lần về nhà thì cháu hết luôn, cho tới giờ cháu không còn bị nữa.
Chúng ta đã thấy những điều. Chúng ta đã thấy những điều.
Con heo đất.
Thắng con quân lịch lắm. Theo điểm tin mừng nha. Đây, Chúa chúc lành cho con. Chị lên đây. Rồi.
Thưa cha, con có ba bệnh. Là con là ma Trần Thị Hin ở xứ giáo xứ Phúc Lộc ở địa phận Đắk Lắk. Là con bệnh đầu tiên con ung thư não, cách đây 20 năm mà con cứ phải thì phải lại, vừa rồi là con hết. Nguyên một bệnh của con là nó mọc mụn từ trong cổ ra đến ngoài nợi mày mồm. Tới giờ tháng trước con lên thì con kêu là thưa cha, con ung thư cổ cha ấy vào cổ cho con là con về con hết. Với này một bệnh của con nữa là con đau cái lưng cũng hết. Nè con làm chứng cho chồng con là chồng.
Đó là của con, từ từ làm cái gì, xong cái nào, vào cái đó, anh chị em tập, nói phải ngắt ra, hết cái việc này tới việc kia, của con xong rồi. Bây giờ thấy chồng con.
Thưa cha, chồng con bị cái gai cột sống ở lưng này, thì chồng con cứ đọc kinh cũng hết. Nên để chồng con bị sưng cái tay này, cái chân có lần 3 ngày không đi được, con đọc kinh, con xót Chúa, con cầu cho chồng con hết. Xong một hôm nào chồng con tự nhiên đi làm về trúng gió, xong chồng con nằm ngay thế này này, con mới quỳ con tăng tay con xin Chúa, Chúa ơi, Chúa đã cho vợ chồng con lấy nhau mà chồng con đạo theo, mà chồng con được hai đứa con, một đứa con trai, đứa con gái. Chúa kết hết đi rồi, giờ con còn có hai vợ chồng già mòn mỏi thế này, mà Chúa cất chồng con đi, con không có ai ở đây thì ai làm ma cho chồng con, Chúa ơi. Con vừa đọc con vừa khóc, hết 50 kinh con đến con gọi, con hỏi chồng con, anh ơi, chồng con gật đầu thế này được. Con này quỳ tiếp, con đọc hết 50 kinh mân côi. Con đến con hỏi chồng con nói được, một lúc chồng con ngồi được, sáng mai chồng khỏe nội xuống sông giá cá, đi giá cá tơn tơn tuần, đi giá cá luôn. Và giờ con nằm chứng cho chị gái con ngoài Bắc nữa. Thế hồi tuần thành con về, chị con gái cuộc sống đi cứ gù gù thế này này. Con mới dắt chị con vào đây. Xong để chị con đi vào đây cha chúc lành cho một lần vậy cho. Giờ chị con về hết rồi, chị con không vào được. Chị con bảo hết mày đi thì mày nên làm chứng cho Chúa cho tao ấy. Nó con đi lần này là 20 lần đấy chả. Nói đi, cứ bảo là ai con đi chợ họ rủ mày đi chăn nong, con về con hỏi chồng rồi, anh ơi họ này rủ đi chăn nong. Xong là con bảo anh rồi là có thích đi không? Con nói nhưng mà nhà mình không có tiền. Anh bảo là cứ đi đi anh, nổi xuống sông là Chúa cho là có tiền đi liền. Là nhà mình có đi giữ cá là có tiền đi liền. Nhà con thì không có ruộng, không có rẫy, không làm gì, chỉ có sống ở dưới dòng sông, con cá dòng sông thôi. Thế mà lúc nào con có đỉnh đám cưới, trong đám cưới Chúa cho con nhiều hơn không? Con đọc kinh, con giang tay, con bảo Chúa ơi, con thì Chúa cất hết rồi, hai vợ chồng con đều bệnh hết. Mà giờ con không có tiền đám cưới, Chúa cho chồng con đi đi cá như cho mày hang tung đồ đi về là con bán được 700-800 luôn. Thưa cha, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Mà một hôm cái cổ con nó mọc mụn từ đây đến mồm mủ, nó chảy cái máu xanh xanh đó. Xong rồi con bảo cháu con anh trai con nhắn tin cho cha. Cha bảo con 3 giờ chiều cầu nguyện cùng cộng đoàn đi. Xong chồng con nghe điện thoại, chồng con bảo em ơi, cha bảo 3 giờ chiều cầu nguyện cùng cộng đoàn đi. Đến sáng mai mủ nó đâu hết cha. Mà từ hôm tháng trước là mụn con từ đây đến cổ hết rồi cha, không còn nữa, hết sạch rồi. Thưa cha, con cảm ơn cha.
Bây giờ sẽ quay xuống, sẽ cười to, cười to.
Cha thấy con có phải ung thư đâu. Biếu chị gái, cha cho con xin cái đại là con đưa đâu bắt con biếu chị gái con. Con có rồi.
Cho cái này.
Cái nịch con vừa mua xong rồi. À. Cha con mua nịch rồi cha. À vậy con xin cha, con cảm ơn cha. Quyền này cha cho rồi, cha cho con xin cho cái ảnh lòng thương Chúa, cho Chúa con đưa con tặng chị gái con. Ảnh có con trắng trắng như lúc nãy cơ. Con đưa về ra Bắc con tặng chị gái con. Chị gái con người Bắc.
Thế gì nữa không?
À, con còn được ơn thế này. Mẹ chồng của con ấy ốm đi ốm lại mà không phải là người đi giáo mình, người dân tộc Tây cha. Ốm đi lại xong này, làm sao mà tự nhiên thì như kiểu trong lòng con à, Chúa nói con đi vào con rói mẹ chồng con ra chơi đi. Thế con rói mẹ chồng con ra chơi, mọi khi mẹ chồng con ra nhà con chơi thì ghét con đi đạo lắm. Cứ bắt chồng con là bỏ nó đi, đi lấy vợ khác, nó đi theo đạo không có con. Con chết hết rồi. Thế nhưng mà chồng con không bỏ. Đến khi mà lần vừa rồi ra là cứ theo con. Cứ 1 giờ đêm chồng con mời dậy đi cá. Mà con đi đọc kinh đồng thương xót Chúa thì mẹ chồng con lại ngồi. Tao không biết cầu xin làm sao mày đọc cho tao theo. Thế là mẹ con đọc được 2 ngày. Xong thì con lại lấy cái chuỗi chìa khóa con mua 10 cái con đi tặng cho người ta. Còn cái con bảo mẹ ơi, mẹ cứ đeo ảnh đồng thương xót Chúa. Lúc mẹ chết ý, là có Chúa đón mẹ. Thế là mẹ con đang thì được 2 ngày, đến ngày thứ 3 mà con tự nhiên là đau. Mẹ con bảo chứ thôi cho tao về nhà tao. Thế mà lúc trước thì mẹ con bảo tao từ nay tao không ở với ai, tao ở với mày. Vậy là mẹ con về đến ngày sau mẹ con chết. Là lúc mẹ con chết thì con phải coi nhà chồng con vào. Chồng con bảo lúc ôm là mẹ con và con Tài không biết bà giấu ảnh đồng thương xót Chúa đâu được. Chắc không được chôn lúc đấy bảo vậy đánh rơi ra. Mà lúc mẹ con chết ý, là tự nhiên trong lòng con bảo này. À con ạ. À sao mà mẹ đeo cái ảnh Chúa ấy? Lúc mẹ chết ông áo đỏ ông cầm cờ ông bay ông đón mẹ đi theo con của con 2 đứa luôn. Thế là giờ mẹ sướng lắm con ạ. À. Thế là một chị gái của chồng con thì xuống nhà con chơi. Con có cái đài con cũng đưa cho chị nghe. Xong chị nghe chị về. Chị cũng hết một tí bệnh. Bây giờ cứ 3 giờ chiều chị làm thuê hái cà phê đâu cũng vậy. Làm hái tiêu vậy. Cứ quỳ xuống đọc kinh đồng thông xót Chúa. Xong anh rể con 30 năm nay nghiện rượu mà đánh chửi vợ. Bây giờ nghe cái đài tối nào em đi đọc Chúa đi. Đi hái cà phê, hái đậu, hái dương cũng đeo Chúa đi đọc đi em. Thế bây giờ ông bỏ rồi. Xong bảo cậu ơi, mới ông nào gọi chợ điện cho chồng con bảo cậu ơi, bây giờ cậu xuống với mợ nhé. Rồi chả nhẽ giờ cậu mẹ làm bố của chị, anh chị à. Mẹ bảo cậu mợ cầm đầu đi. Con bảo để cứ xuống đi. Rồi tính sau. Thế là anh bảo từ nay đến cuối năm hãy bán được xuống. Hôm nọ anh chị xuống đây làm chứng cho Chúa ấy. Xong này cho cái đài đấy chị khỏi. Cho cái ông trên này uy hiển heo ấy. ông cũng bị cái bệnh gì mổ mà ung thư giai đoạn cuối rồi, ông nghe bây giờ cũng được khỏi. Thế là con bây giờ con muốn gia đình con là dân tộc, chồng con dân tộc Tày mà chưa biến Chúa, con xin Chúa khấn.
Chồng con có đạo không? Chồng con có đạo không?
Chồng con không có đạo mà chồng con theo đạo. Chồng con kinh thì không thuộc mấy, giáo lý thì giỏi lắm. Bốn chồng con đi cách nhà nằm rẫy 40 cây số, dày mưa dày nắng không bao giờ bỏ Chúa ngày Chúa Nhật. Mà chồng con đi qua núi Đức Mẹ không giờ dám đạp xe máy, phải dắt xe xuống cúi đầu con chào mẹ. Con đi lễ về cũng phải dắt xe máy qua núi, con chào mẹ con về. Chồng con bảo ngày nào đi lễ mà chưa chào được Đức Mẹ ấy. Là chồng con bảo ngày nào đi lễ là chưa chào được Đức Mẹ ấy, là về ngày hôm đấy ở không yên. Xong rồi chồng con bảo là ngày Chúa Nhật chưa đi lễ được thì đừng ai bảo tôi đi làm, tôi phải đi làm. Vậy xong gia đình chồng con thì bảo là thôi thì mày con cả, sao mày lại đi theo đạo làm gì, mày đuổi nó đi, tao hỏi vợ khác cho nó đẹp. Chồng con trẻ lắm cha, ít hơn con 10 tuổi. Chồng con trẻ mà đẹp trai mà giỏi lắm. Con thì dốt không biết nào. Chồng con thì việc gì biết nào. Nhà con chỉ nhờ là lúc con cứ đọc kinh, con ra ngoài sân con quỳ con đọc kinh để con xin Chúa cho con lấy người chồng đẹp trai và trẻ nghèo cũng được. Con không thích người giàu, con chỉ thích người chồng đẹp trai, mà con được ý muốn cho con như vậy.
Con giới thiệu cho mọi người, chúng ta có những vị khách rất đặc biệt. Mời anh chị em, chúng ta sau khi đã cười với người phụ nữ rất là dễ thương, tôi mà có tiền tôi sẽ gắn cho chị hàm răng giả. Vì chồng chị khoe rằng chồng chị thua chị 10 tuổi, rất đẹp trai, rất giỏi. Mà hai vợ chồng lấy nhau được hai đứa con, mất cả hai. Anh ấy là dân tộc Tày, là người ngoại đạo, lấy chị mới theo đạo. Mà anh chị ấy chúng ta thấy là có lòng đạo tuyệt vời. Một cái hình ảnh mà anh ấy nói làm tôi thấy giáo điểm tin mừng mình phải suy nghĩ lại. Người dân tộc Tày không có đạo, theo đạo, mỗi lần đi ngang qua đài Đức Mẹ thì phải dắt xe xuống, nghe rõ, dắt xe cả cây số đi ngang qua đài Đức Mẹ. Vậy mà giáo điểm tin mừng này bao nhiêu người đi xe ngang qua coi dắt xe xuống hay không, đã không dắt xe thì chớ còn rồ ga cho to, đã không dắt xuống xe thì chớ còn bấm còi inh ỏi, mất lịch sự, không tôn trọng nơi tôn nghiêm. Đi ngang qua nhà thờ, nhà chùa, những nơi tôn nghiêm, ít nhất là đi chậm lại, không được phép bấm còi, không được rổ máy to, xuống xe là tốt nhất. Người thành phố mang tiếng là văn minh, mang tiếng là giàu có, vậy mà không bằng cái người dân tộc Tày ở vùng sâu vùng xa, không bằng người dân tộc ngoại đạo được ơn theo Chúa. Người có đạo mà thấy hai vợ chồng lấy nhau, hai đứa con chết hết, có cười được hay không? Vậy mà chị ấy cầu nguyện mà vẫn cười, cười đến mức độ mà hở không còn cái răng nào nữa. Mà vẫn hồn nhiên, vẫn vô tư như vậy, mà vẫn đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người đang nghe cái đài chị ấy và được ơn quay trở về. Ta thấy tấm gương sáng của một người chị em nghèo đến mức độ không có gì ăn mà cứ cầu xin tín thác có được đồng nào là lấy tiền đi vào lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng, cứ có được đồng nào là xào đồng đó không lo cho ngày mai. Tín thác là như vậy. Còn chúng ta, những người có đạo gần đây mà đi lễ 5-7 cây số thì kêu là xa. Người ta ngoại đạo đi xe 100 cây số để cầu nguyện cho người không đạo, ta nghĩ làm sao? Và bây giờ mấy anh chị em lắng lòng xuống để gặp những mảnh đời rách nát, những mảnh đời đau thương, những mảnh đời cần lòng thương xót. Còn giới thiệu cho mọi người hai người bạn của chúng ta.
Dạ, đây là hai cô này với chị này là gần nhà con. Xong con thấy hai người ngày nào cũng đi bán vé số, xong con rủ đến lòng thương xót Chúa. Và ấy, thấy chị đi xa lắm, chị bán vé số, con chị kêu là nhiều khi người ta mua có một tờ thôi nhưng mà họ lấy mấy tờ, chị mất vé số quá trời. Nên con thấy hoàn cảnh của chị khó khăn, ở phòng trọ chỉ có một đứa con nhỏ phải gửi ông bà ngoại ở quê, còn chồng chị cũng bị mù mà không làm được gì hết nữa.
Con tên là gì?
Con tên là Bùi Thị Vân.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con sinh năm 1983.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 35 tuổi.
Con bị mù từ bao giờ?
Dạ, con bị từ lúc 3 tuổi ạ.
Chồng của con bao nhiêu tuổi và bị mù từ bao giờ?
Dạ, chồng của con 30 tuổi, anh ấy bị từ nhỏ ạ.
Thưa anh chị em, hai thân phận của người mù, một người thì bị mù bẩm sinh, một người mù từ lúc 3 tuổi. Làm sao chúng con lại gặp nhau, yêu thương nhau mà nên vợ nên chồng?
Dạ, ngày trước con đi ca cho đoàn khuyết tật và anh ấy đi chơi đàn cho đoàn khuyết tật ạ.
Con ở trong làng khuyết tật và anh đi làm trong làng khuyết tật, rồi chúng con quen nhau.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Chúng con lấy nhau được bao nhiêu năm?
Dạ, được 5 năm rồi ạ.
Rồi chúng con có đứa con nào chưa?
Dạ, con có một bé trai hơn 4 tuổi ạ.
Có được một bé trai hơn 4 tuổi và chúng con sống bằng nghề gì hai vợ chồng để nuôi một bé 4 tuổi?
Dạ, thưa cha, hàng ngày con đi bán vé số.
Còn chồng của con?
Dạ, chồng của con anh vừa bị bệnh tim vừa bị bệnh thận nên là không có đi làm được ạ.
Sao con nói? Chồng của con bị bệnh gì?
Dạ, bị bệnh tim với bệnh thận ạ.
Chồng thì bệnh tim bệnh thận, rồi đứa bé 4 tuổi ai coi để con đi bán vé số?
Dạ, bé ở với ông bà ngoại.
Hả?
Bé ở với ông bà ngoại ạ.
Đưa về cho ông bà ngoại coi. Rồi làm sao con khi đi bán vé số gặp những khó khăn như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con đi bán thì toàn bị mọi người lấy mất thôi. Có những lần mất con đến 38 tờ luôn, hầu như ngày nào cũng mất luôn ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy cho lên cao lên trên này, cho chị lên luôn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cả hai vợ chồng mù bán vé số, đứa con 4 tuổi, chồng thì bệnh tim bệnh thận không bán được, ở nhà vợ thì con có bệnh gì không?
Dạ, con vừa bị viêm tai giữa và vừa bị bệnh bao tử.
Vừa mù, viêm tai giữa, bệnh bao tử, đi bán vé số, một ngày con bán bao nhiêu vé số?
Dạ, nếu mà một ngày mà hên thì con bán được hơn 100 tờ, có khi ngày chỉ được mấy chục tờ thôi ạ.
Vâng, một ngày từ 20 cho đến 100 tờ, mà ngày nào cũng bị những kẻ gian lấy vé số hoặc đổi vé số. Chúng ta thấy lòng thương xót ngày hôm nay còn đâu nữa. Mình đã không thương các người mù, mình sáng mắt, mình khỏe mạnh, tại sao mình không đi làm mà mình lại đi cướp giật của cái người mù, bán vé số như thế này? Thưa anh chị em, lòng thương xót còn ở đâu để cho những người mù họ phải khổ như thế này? Rồi làm sao con biết gieo điểm tin mừng? Con đến đây, ai chỉ cho con? Con nghĩ chắc chắn là con không nhìn thấy gieo điểm tin mừng như thế nào. Ai cho con nghe biết về gieo điểm tin mừng?
Dạ thưa cha, có một em con quen hôm nay em mới đưa tới con tới đây ạ.
Ai?
Dạ có một em mà con cũng không biết tên nữa.
Làm sao mà con nghe về giáo điểm tin mừng mà con đến?
Dạ này, em đi bán hàng nên hôm qua em đi có vào phòng trọ của con và nói ngày hôm nay đưa con tới đây ạ.
Con đạo gì?
Dạ con bên lương.
Chồng của con đạo gì?
Dạ chồng của con theo đạo Phật.
Chúng ta thấy chồng thì đạo Phật, vợ thì bên lương, mà hai vợ chồng nghèo khổ như vậy. Bây giờ con có mắt, nếu mà mắt con sáng, con nhìn biết bao nhiêu người đạo Công giáo đang ở lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng. Đây là ngôi nhà thờ và con đang được đứng ở trên cung thánh, và dưới bao nhiêu người đang nhìn con bằng ánh mắt lòng thương xót. Họ thương con, cha không thương con, mọi người thương con. Và cha cầu nguyện cho chồng con được khỏi bệnh, cho con được khỏi bệnh để khỏe mạnh, đi làm có sức khỏe mà nuôi con. Con của con trai hay con gái?
Dạ thưa cha, con của con là con trai.
Nó có bị mù không?
Dạ thưa cha, nó không ạ.
Con?
Không ạ.
Con?
Dạ không.
Con của con nó không bị mù. Nó nhìn thấy bố, nhìn thấy mẹ, mà bố mẹ không nhìn thấy nó. Cả tương lai của nó nằm trong bàn tay của cha, của mẹ. Không có mắt mà nó có mắt. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Cha gửi tặng cho con cái máy, con không có nhìn nhưng mà con có thể nghe được. Đây là cái máy 307 giảng, con cầm lấy.
Cảm ơn cha rất nhiều.
Đây là cái máy 307 giảng lòng thương xót Chúa. Và đây cha gửi con một chút xíu làm vốn để con mua vé số. Nếu khi nào con bị người ta giật, người ta cướp, người ta lấy hết của con, thì lúc đó cha và cộng đoàn sẽ hỗ trợ cho con nha.
Con cảm ơn cha rất nhiều.
Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi chúng ta gặp gỡ mảnh đời thứ hai. Chị em ngồi xuống, ngồi xuống. Ta gặp gỡ mảnh đời thứ hai cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta gặp gỡ một mảnh đời thứ hai. Bà tên là gì?
Em là Đỗ Thị Gái ạ.
Em là Đỗ Thị Gái. Em bao nhiêu tuổi?
Hôm nay 65 ạ.
Em 65 tuổi. Em có gia đình chưa?
Có nhà em mất năm 22 năm rồi.
Có con cái không?
Có, hai cháu nó là vì ấy.
Em có hai. Chị em đừng có lên nữa, để tí nữa. Đừng có lên tí xíu nữa. Chúng tôi biết tâm lòng của anh chị em. Chị em ngồi yên tại chỗ. Tâm lòng của anh chị em, lát nữa chúng tôi sẽ đón nhận. Bây giờ chúng ta thinh lặng lắng nghe lời chia sẻ. Em có chồng, hai đứa con của em là bao nhiêu tuổi?
Các cháu bây giờ nó bị, bố nó bị tâm thần, con bị chất độc.
bố chồng của con đã bị tâm thần.
Vâng.
Còn hai đứa con thì bị bệnh gì?
Chất độc.
Chất độc. Vâng. Hai đứa cũng bị tâm thần. Mấy tuổi?
Các cháu bây giờ cháu 40, cháu 45.
Vâng, chồng thì bị bệnh tâm thần, hai đứa con bị bệnh cũng tâm thần luôn. Còn con thì bị bệnh gì?
Dạ.
Con bị bệnh gì?
Bị các cháu bây giờ đang
con em bệnh gì? Em bệnh gì?
Thì đau bị khớp. Đau lưng với bao khớp. Khớp.
Rồi em bị bệnh. Chúng ta thấy con cao bao nhiêu, con em cao mấy mét?
Hơn 1 mét đây.
Hơn 1 mét. Thưa anh chị em, đó là chúng ta không được phép cười người bệnh. Không ai được phép cười. Đây là người bệnh, người ta không thể có chiều cao được. Đây là cái bệnh, nó kéo người ta thấp xuống như vậy. Vậy em làm cái gì để sống?
Ở nhà làm ruộng làm chè. Thế đi với cháu này
đi bán. Em bán vé số với cô này à?
Hai ba cháu đi.
Có bà con với nhau không?
Không.
Sao quen nhau?
Cháu.
Hai đứa đó, đây là cháu của bà hay là bà con?
Cháu này là cháu con em chú.
Đây là cháu, gọi bà là cô hay là
bá dâu?
Vâng, đây là cháu gọi là bá dâu. Hai bác cháu dắt nhau đi bán vé số. Đúng không?
Vâng.
Vâng, hai mảnh đời. Một người mù, một người thì coi như là bị què, thấp, đi lại rất khó khăn. Một thì mù, hai thì què, dắt nhau đi bán vé số. Một người thì chồng bị bệnh thận, bị bệnh tim, và đứa con 4 tuổi. Chồng bị mù, một người thì chồng bị bệnh tâm thần, hai đứa con cũng bị bệnh tâm thần. Người vợ đi bán vé số, hai bác cháu dắt nhau đi bán vé số với những mảnh đời như vậy. Tôi tặng cho em, đây là quà của Chúa. Em đạo gì? Đạo gì?
Em là đạo là gì? Đạo mình thôi.
Đạo mình. Đạo mình thế là không có đạo.
Không có đạo không?
Chưa.
Có biết Chúa không?
Chưa.
Đây là Chúa. Chúa đã dẫn hai bà cháu đến với lòng thương xót Chúa. Đây là đạo Công giáo, đạo của tình yêu thương. Chúa là Cha nhân từ, thương hết tất cả mọi người. Chúa cho con của Chúa là Đức Giêsu xuống làm người để chia sẻ thân phận của những người nghèo, những người đau bệnh, những người đau bệnh, những người đau khổ. Và hôm nay người chị em là đạo Công giáo đưa hai chú bà cháu đến với đạo Công giáo để chia sẻ cho chúng con hai bà cháu. Đây là món quà của lòng thương xót Chúa, gửi tặng một cái máy. Ai có cái máy cho tôi một cái. Gửi tặng cho bà một cái máy, cho cháu một cái máy để nghe về lòng thương xót của Chúa nha. Nghe về lòng thương xót của Chúa. Và đây là món quà để hai bà cháu làm vốn để mà đi bán vé số nuôi thân. Có gì khó khăn cứ bảo cô ấy dẫn đến giáo điểm Tin Mừng. Ở đây nghèo, ở đây không giàu có, nhưng ở đây giàu lòng thương xót. Có lòng thương xót thì có tất cả, không có lòng thương xót không có gì hết. Amen.